Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019. Ít ngày sau khi có thông tin một hãng Trung Quốc đề xuất được xây cao tốc cho Việt Nam, nhiều người Việt bày tỏ lo lắng trên mạng xã hội, trong khi có người cho rằng việc để Trung Quốc thực hiện các dự án lớn cũng giống như đưa chủ quyền quốc gia và thòng lọng của nước này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc cáo buộc AU hạ uy tín Huawei vì động cơ chính trị. Bộ Giao thông Mỹ điều tra việc FAA phê duyệt dòng máy bay Boeing 737 MAX. Cảnh sát New York bắt nghi phạm bắn bố già Gambino.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, vừa bị khởi tố vì có liên quan đến đại án đất đai mà trong đó đại gia Phan Văn Anh Vũ là bị can chính, theo thông tin công bố hôm 18 tháng 3 trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin Chính phủ nói, Bộ Công an khởi tố thêm 5 bị can trong các ngày 17 và 18 tháng 3 là một phần của việc mở rộng điều tra vụ án do đại gia còn có biệt danh là Vũ Nhôm gây ra. Theo quyết định của Bộ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, 61 tuổi, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai được nêu trong Bộ Luật Hình sự. Trang tin của Chính phủ cho biết thêm, ông Tuấn cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, còn nơi ở của ông bị khám xét. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, ông Tuấn từng là Giám đốc Sở Xây dựng thành phố. 4 người khác cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và bị khám nhà là các ông Phan Xuân Ích, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng, Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng và Phan Minh Cương, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn IVC, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79. Hồi đầu tháng 1 năm nay, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố cũng do dính líu đến vụ Vũ Nhôm. Vào cuối tháng, một tòa án ở Hà Nội tuyên án hai cựu Thứ trưởng Công an tổng cộng 66 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vẫn phiên tòa kể trên đã tuyên ông Phan Văn Anh Vũ phải nhận án 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, đại gia đất đai này đã bị một phiên tòa khác xử tù 9 năm vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Sau đó, Vũ Nhôm đã chuyển các bất động sản kể trên thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình, hoặc chuyển nhượng liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước với tổng số tiền là hơn 1.159 tỷ đồng, theo Viện Kiểm sát.
Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt ông Philip Roessler hôm 15 tháng 3 chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ đầu tư Vina Capital Ventures chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam. Ông Roessler nói trong một thông cáo của Vina Capital rằng sau khi ông rời chính phủ Đức cũng như không còn làm việc cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông luôn mong muốn áp dụng các kinh nghiệm đa dạng ông có được trong nhiều năm, nhất là tại Việt Nam, nơi ông sinh ra và rằng cơ hội này cho phép tôi thực hiện chính xác điều đó. Việt Nam được ban tặng các tài năng và nguồn năng lượng lớn và tôi nóng lòng muốn đóng góp một phần nhằm giúp đỡ các công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt được hết tiềm năng của mình, cựu quan chức Đức được trích lời nói. Ông Roessler từng bị bỏ lại bên ngoài một cô nhi viện công giáo ở Sóc Trăng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và sau đó được một cặp vợ chồng người Đức nhận về nuôi lúc 9 tháng tuổi. Trên trang Twitter cá nhân, cựu Phó Thủ tướng Đức đăng tải nhiều hình ảnh về các cuộc gặp gỡ với các quan chức Việt Nam trong tháng này, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Roessler viết rằng, ông luôn thấy rất thú vị khi gặp gỡ ông Phúc để nói về công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0, khởi nghiệp, thương mại toàn cầu, ASEAN và Liên hiệp châu Âu. Cựu quan chức Đức gốc Việt còn đăng các hình ảnh ông tới thăm nhà máy sản xuất ô tô và xe máy VinFast của tập đoàn Vingroup, kèm theo bình luận rằng việc sản xuất ô tô và xe máy điện ở Việt Nam là điều tuyệt vời, coi đây là một tiến bộ về kinh tế.
Ít ngày sau khi có tin một hãng Trung Quốc đề xuất được xây cao tốc cho Việt Nam, nhiều người Việt bày tỏ lo lắng trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Thậm chí một nhà báo kỳ cựu ví việc để cho Trung Quốc được thực hiện các dự án lớn cũng giống như đưa chủ quyền quốc gia vào thòng lọng của nước này. Hơn một tuần trở lại đây, nhiều báo trong đó có VN Economy, Cà phê F, Đất Việt và Thanh Niên cho hay Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam được tham gia đầu tư vào dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Các bản tin nói nhà đầu tư của Trung Quốc thậm chí còn bày tỏ sẵn sàng ứng vốn của họ ra để làm toàn tuyến. Theo một bài báo của Tiên Phong, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 119.000 tỷ đồng, hơn 5,3 tỷ đô la, để xây dựng mới 654 km đường thuộc dự án. Theo tìm hiểu của VOA, khi hoàn thành, tuyến đường được xem như xương sống của đất nước sẽ đi qua 13 tỉnh thành, chạy từ Hà Nội tới Vĩnh Long. Nó bao gồm phần đường sẽ xây mới kể trên, nối vào một số đoạn đường bộ cao tốc đã đưa vào sử dụng như đường Pháp Vân Ninh Bình hay Đà Nẵng Quảng Ngãi. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Luật pháp của Quốc hội Việt Nam, khuyến cáo nhà chức trách cần xem xét thật kỹ việc nhà thầu Trung Quốc muốn tham gia làm toàn tuyến cao tốc huyết mạch của Việt Nam. Theo một bài báo đăng hôm 18 tháng 3 trên trang Soha, ông Hòa dẫn ra công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội như là một bằng chứng về một số dự án do các nhà thầu Trung Quốc làm nhưng hiệu quả đầu tư không tốt, dẫn đến đội vốn, chậm tiến độ hoàn thành, khiến dư luận bức xúc. Dẫn tài liệu của Bộ Giao thông Vận tải, các báo Việt Nam trong đó có Dân Việt và Nhà đầu tư hồi cuối năm 2018 nói rằng số tiền chi cho dự án Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng, đội vốn hơn 9.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VOA được biết theo hợp đồng ban đầu, dự án lẽ ra phải đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng đến thời điểm giữa tháng 3 năm 2019 vẫn chưa chính thức vận hành. Như vậy, tiến độ đã bị chậm 5 năm. Chúng ta đang rất cần vốn cho phát triển giao thông, nhưng không vì điều đó mà đánh đổi lấy những hệ lụy tiêu cực về sau như đội vốn kéo dài thời gian, chất lượng thấp, gây tổn hại cho đất nước, cho nhân dân, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói với Soha. Ông Hòa cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình xem xét đề xuất của nhà thầu Trung Quốc, nhà chức trách Việt Nam cần làm rõ tiềm lực họ đã từng thi công các công trình nào, chất lượng tiến độ ra sao, giá thành thế nào. Lời cảnh báo từ vị đại biểu Quốc hội được cộng hưởng bởi các quan điểm do một số Facebooker nổi tiếng và nhiều người sử dụng mạng xã hội khác đưa ra trong mấy ngày nay, theo quan sát của VOA. Trên trang cá nhân có tổng cộng hơn 90.000 người theo dõi, nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân cũng nêu ra dự án Cát Linh - Hà Đông như là một ví dụ. Ngoài ra, ông cũng nhắc đến sân vận động Mỹ Đình Hà Nội do nhà thầu Trung Quốc xây dựng để gióng lên hồi chuông báo động rằng nếu đại công trình cao tốc Bắc Nam giao cho Trung Quốc, đất nước sẽ rơi vào đại họa. Tiếp đến, ông Vân đưa ra lời nhận định gây lạnh xương sống. Đây không chỉ là bẫy nợ nần hàng chục tỷ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được, trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày. Bài viết của Facebooker nổi tiếng được 490 người chia sẻ và nhận 2.600 phản ứng yêu thích. Một nhà báo khác, ông Mạnh Quân, có trang Facebook cá nhân được tổng cộng hơn 35.000 người theo dõi, viết rằng tuy không phủ nhận là Trung Quốc vĩ đại giỏi giang, song cần nhận thấy Trung Quốc chỉ làm những điều tốt đẹp nhất cho đất nước của họ thôi và thải ra mang qua những nước khác tất cả những thứ cặn bã lạc hậu của họ. Ông Quân đưa ra nhận định cá nhân rằng Việt Nam có lẽ là một trong những nước hứng những rác thải công nghệ máy móc lạc hậu nhất của Trung Quốc. Để củng cố cho lập luận của mình, nhà báo này nêu ra một số dự án của Trung Quốc ở Việt Nam có hiệu quả tồi tệ, mà theo ông đã thua lỗ hoặc phá sản với quy mô cộng lại chắc lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đó là dự án Đạm Ninh Bình 700 triệu đô la, 4 dự án ethanol đã phá sản và đỉnh cao đang là dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không biết bao giờ mới vận hành, ông Quân viết. Nhà báo này kết luận bài viết của mình với lời khẳng định rằng nếu nhà thầu Trung Quốc lại trúng thầu trong dự án cao tốc Bắc Nam, Điều đó có nguy cơ là thảm họa, bẫy nợ lớn nhất mà Việt Nam có thể rơi vào. Ông Quân bày tỏ mong muốn những người có trách nhiệm nhìn lại hết tất cả các dự án công trình mà Trung Quốc được làm trên đất Việt Nam này và cả nhiều quốc gia khác để mà tỉnh ngộ. Đề tài này cũng thu hút nhiều thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội, trên hai trang Góc nhìn báo chí công dân và bàn luận về kinh tế chính trị. Hàng trăm người bày tỏ ý kiến, trong đó nhiều người đồng ý với đề xuất rằng nếu chính phủ Việt Nam muốn vay vốn Trung Quốc để làm cao tốc Bắc Nam, họ cần phải trưng cầu ý dân, vì việc này liên quan đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc.
Trung Quốc lên tiếng phản đối các nỗ lực có động cơ chính trị nhằm hạ uy tín các nhà sản xuất thiết bị viễn thông với lý do an ninh. Hãng tin Reuters trích lời Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết hôm thứ Hai 18 tháng 3. Ông Vương Nghị nói trong một cuộc họp báo ở thủ đô Brussels, Bỉ, ngụ ý nói đến công ty viễn thông Huawei Technologies Corporation, dù không nêu tên công ty này. Những gì chúng tôi phản đối là những lời buộc tội vô căn cứ vì mục đích chính trị và cố gắng hạ bệ một công ty nước ngoài. Ông nói thêm, chúng tôi cho rằng những hành vi như vậy là bất thường, vô đạo đức và không có ích gì. Ông nói sau cuộc họp với Ngoại trưởng EU Federica Mogherini. Một quan chức hàng đầu của Vatican nói rằng chính phủ Trung Quốc không nên lo sợ về sự bất tín hay thù địch của Giáo hội Công giáo La Mã. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh có tin nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sắp hội kiến với Giáo hoàng Francisco trong tuần này. Reuters dẫn các nguồn tin của Tòa thánh Vatican cho biết Giáo hoàng Francisco sẵn sàng hội kiến với ông Tập và các bên trung gian đã thực hiện các cuộc trao đổi với Vatican. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa chính thức yêu cầu cuộc hội kiến. Nếu được diễn ra thì đây sẽ là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên giữa một lãnh đạo Trung Quốc và một giáo hoàng. Chuyến thăm của ông Tập dự kiến sẽ bắt đầu từ thứ Năm ngày 21 tháng 3 và sẽ là chuyến công du đầu tiên của ông đến Ý sau một thỏa thuận lịch sử vào tháng 9 năm ngoái giữa Vatican và chính phủ Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc. Bắc Kinh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican từ năm 1951. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn lo ngại về sự tồn tại của một giáo hội độc lập ở Trung Quốc vì cho rằng giáo hội này có thể đe dọa chính quyền của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Vatican Hồng Y Pietro Parolin đã viết trong phần giới thiệu một cuốn sách mới nói về Trung Quốc sẽ được xuất bản vào ngày 19 tháng 3. Tòa Thánh không có lòng bất tín hay thù địch với bất kỳ quốc gia nào. Hồng Y Parolin, nhân vật quan trọng thứ hai của Vatican chỉ đứng sau Giáo hoàng, cho biết công việc của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc không thể tách rời khỏi lập trường tôn trọng, kính mến và tin tưởng đối với người dân Trung Quốc và chính quyền nhà nước hợp pháp của họ. Đây dường như là một nỗ lực khác của Vatican nhằm xóa tan mối lo ngại của Bắc Kinh, theo Reuters. Kể từ khi có một thỏa thuận nhằm tiến tới một cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa Vatican và Trung Quốc vào tháng 9 năm 2018 cho tới nay, Bắc Kinh và Tòa Thánh vẫn chưa nối lại quan hệ ngoại giao. Hôm 18 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói rằng ông không có thông tin về kế hoạch ông Tập sắp gặp Giáo hoàng, nhưng nói rằng Trung Quốc chân thành muốn cải thiện mối quan hệ với Vatican và từ trước tới nay đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho mục đích này. Trung Quốc có khoảng 12 triệu giáo dân, nhưng có sự chia rẽ giữa một bên là Hiệp hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa do nhà nước quản lý và Giáo hội độc lập không được chính quyền công nhận nhưng tuyên thệ trung thành với Vatican. Hiện nay cả hai giáo hội này đều được Giáo hoàng công nhận.
Các giới chức cứu hộ khẩn cấp tại Indonesia cho biết số tử vong vì lũ quét và đất chuồi tại Sentani ở Papua, tỉnh cực đông của Indonesia, nay lên đến gần 80 người, 43 người vẫn còn mất tích. Giới hữu trách cho hay lũ quét và đất chuồi do nhiều ngày mưa tầm tã tại các quê làng bên sườn núi ở tỉnh cực đông Indonesia. Từ đêm đến rạng sáng 18 tháng 3, mưa lớn tiếp tục trút nước xuống khu vực này. Tại một cuộc họp báo ngày 18 tháng 3, phát ngôn viên Cơ quan Cứu trợ Thiên tai Quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho nói hàng tấn đất đá, bùn và cây cối đổ xuống một dòng sông tràn bờ đã cuốn trôi người, nhà cửa và đường xá. Ông cho biết có 77 người thiệt mạng, 70 người thuộc quận Jayapura chết vì lũ quét và đất chuồi và 7 người khác tử vong tại thành phố Jayapura vì đất chuồi, vẫn còn 43 người khác mất tích. Ông Nugroho nói cùng với địa hình thiên nhiên của đất đai và mưa lớn, tổn hại môi trường do con người gây ra đóng một vai trò đáng kể gây ra lũ quét. Indonesia là một trong những quốc gia chịu nhiều thiên tai nhất trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải đã mở một cuộc điều tra về việc Cục Hàng không Liên bang Mỹ, gọi tắt là FAA, phê duyệt dòng máy bay Boeing 737 MAX, theo CNN. Hôm 17 tháng 3, tờ Wall Street Journal trích lời một quan chức chính phủ nói Tổng thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ mở cuộc điều tra này sau khi các máy bay Boeing 737 MAX trên thế giới bị cấm bay vô thời hạn vào tuần trước do xảy ra hai tai nạn thảm khốc liên quan đến dòng máy bay 737 MAX. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào một hệ thống an toàn tự động liên quan đến vụ tai nạn của hãng Lion Air ở Indonesia làm 189 người chết vào tháng 10 năm 2018. Bộ đã yêu cầu hai văn phòng FAA phải bảo lưu các dữ liệu liên quan trên máy tính, theo tờ Journal. Các giới chức hàng không đang điều tra xem liệu hệ thống này có liên quan đến vụ tai nạn Lion Air cũng như vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopian Airlines làm 157 người thiệt mạng ngày 10 tháng 3 hay không, tờ báo này cho biết thêm. Bộ Giao thông đang tìm cách xác định xem FAA có sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế và phân tích kỹ thuật phù hợp trong việc chứng nhận hệ thống cơ khí động MCAS của máy bay hay không. Trước đó, cũng theo CNN, FAA đã xác định có sự tương đồng của hai vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX 8, buộc cơ quan này phải cho tất cả máy bay thuộc dòng 737 MAX dừng bay từ ngày 13 tháng 3.
Cảnh sát New York cho biết nghi phạm Anthony Comello, 24 tuổi, bị bắt hôm 16 tháng 3 tại bang New Jersey vì có liên quan tới vụ sát hại bố già mafia Gambino Francesco Cali tối ngày 13 tháng 3, theo CNN. Thám tử DeMonsieur thuộc Sở Cảnh sát New York cho biết tại một cuộc họp báo hôm 16 tháng 3 rằng nghi phạm Anthony Comello đang bị giam tại một nhà tù bang New Jersey sẽ được áp giải về New York và sẽ chính thức bị văn phòng công tố Staten Island truy tố với tội danh giết người. Anthony Comello, 24 tuổi, nói với các nhà điều tra rằng ông trùm Gambino Frank Cali đã cầm súng xông vào anh và buộc anh ta phải bắn ông ấy. Các nhà điều tra đang xem xét khả năng án mạng xảy ra do mâu thuẫn tình cảm, không liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông trùm mafia. Các nguồn tin cảnh sát cho biết ông trùm Cali có thể đã ngăn không cho anh Camelo hẹn hò với cháu gái của ông, theo New York Times. Tuy nhiên, ông Shear cho biết động cơ vụ giết người vẫn chưa rõ ràng và các thám tử đang điều tra từ nhiều góc độ khác nhau. Trùm mafia có biệt danh Frankie Boy Cali, 53 tuổi, đã bị bắn chết ngay trước nhà ông ta vào đêm ngày 13 tháng 3. Tờ New York Post tường thuật rằng trùm mafia Cali đã bị bắn ít nhất 6 hoặc 7 phát, sau đó còn bị một chiếc xe pickup màu xanh do ông thủ lái cán lên người. Reuters cho biết ông Gambino là một trong 5 nhóm gia đình mafia gốc Ý truyền thống từng tung hoành ngang dọc tại New York. Gia đình Gambino kiếm tiền bất chính bằng những hành vi bạo lực và các vụ bảo kê, tống tiền.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15 tháng 3 phủ quyết một dự luật của Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà ông Trump ban hành để có ngân quỹ xây tường biên giới Mỹ-Mexico. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump sử dụng quyền phủ quyết. Dù không có khả năng Quốc hội có đủ số phiếu để vô hiệu hóa sự phủ quyết này, nhưng việc một số nghị sĩ trong chính đảng Cộng hòa của ông Trump không ủng hộ chuyện ông tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã khiến ông Trump bị tổn thương về mặt chính trị, ít nhất là tạm thời, trong lúc di trú và tường biên giới sẽ tiếp tục là điểm nóng trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump vào năm 2020. Kết quả bỏ phiếu của cả hai đảng tại Thượng viện hôm 14 tháng 3 là một cái tát vào mặt ông Trump. Đối với quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp, họ vượt qua Quốc hội lấy ngân quỹ đã chuẩn chi cho các chương trình khác để trang trải cho bức tường biên giới. 12 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã hòa cùng phe Dân chủ bỏ phiếu thông qua đạo luật chấm dứt tình trạng khẩn cấp mà ông Trump ban hành. Trước khi phủ quyết, ông Trump một lần nữa nói rằng có cuộc khủng hoảng quốc gia trầm trọng, trong khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr nói hành động của Tổng thống là bất hợp pháp. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump đang bị kiện ra tòa vì bị coi là vi phạm quyền lực của Quốc hội về ngân sách một cách vi hiến. Ông Trump ngồi giữa các quan chức biên giới và những người có thân nhân bị sát hại bởi những di dân bất hợp pháp khi ông ký lệnh phủ quyết ở phòng bầu dục. Ông nói rằng ông muốn xây tường để ngăn không cho di dân vào Mỹ bất hợp pháp. Phe Dân Chủ bác bỏ có cuộc khủng hoảng tại biên giới với dẫn chứng là các vụ băng qua biên giới hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Ông Trump cảm ơn các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ trong một dòng tweet vào sớm ngày 15 tháng 3, nói rằng, hãy nhìn này, khi quý vị trở về bang nhà của quý vị, người dân sẽ yêu mến các vị nhiều hơn bao giờ hết.
Lãnh đạo đối lập Venezuela và người đứng đầu quốc hội ông Juan Guaido hôm thứ Bảy nói ông đang khởi động một giai đoạn mới trong nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, cam kết sẽ đi khắp đất nước trước khi giành lại dinh Tổng thống. Ông Guaido, người đã viện dẫn hiến pháp vào tháng 1 để tuyên bố ông là Tổng thống lâm thời, nói rằng việc ông Maduro tái đắc cử là bất chính. Ông kêu gọi hàng ngàn người ủng hộ vững tin vào điều mà ông gọi là chiến dịch tự do. Không lâu nữa, khi chúng ta đã đến thăm và đã tổ chức khắp mọi nơi, chúng ta sẽ đến Miraflores và giành lại những gì thuộc về người dân Venezuela. Ông Guaido nói nhắc đến dinh Tổng thống trong một bài phát biểu tại thành phố công nghiệp Valencia, cách Caracas 176 km về phía Tây, nơi ông tham gia các cửa hàng, nơi ông tham quan các cửa hàng và đi bộ trên đường phố. Hầu hết các nước phương Tây, bao gồm Mỹ, đã công nhận ông Guaido là nguyên thủ chính danh của Venezuela và kêu gọi ông Maduro từ chức. Nhưng ông Maduro, người theo chủ nghĩa xã hội và nói rằng ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính do Mỹ cầm đầu, vẫn giữ được sự ủng hộ của các lực lượng vũ trang và kiểm soát các chức năng của nhà nước. Chiến dịch của ông Guaido đến giờ chủ yếu tập trung huy động người ủng hộ ở thủ đô Caracas, nơi mà hiện đã được khôi phục phần lớn sau vụ mất điện kéo dài gần một tuần, làm tê liệt quốc gia đang bị suy sụp kinh tế do lạm phát phi mã và tình trạng thiếu lương thực và thuốc men kinh niên. Ông Maduro quy vụ cúp điện là do một cuộc tấn công mạng của Mỹ, nhưng các kỹ sư điện địa phương nói với Reuters rằng sự cố này là kết quả của nhiều năm không bảo trì.
Việc phân tích dữ liệu của các hộp đen máy bay gặp nạn của hãng Ethiopian Airlines làm tất cả 157 hành khách trên khoang thiệt mạng cho thấy sự giống nhau rõ ràng với vụ rớt máy bay của hãng Lion Air tháng 10 năm ngoái ở Indonesia. Reuters dẫn lại tin của tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm 17 tháng 3, trích lời Bộ trưởng Giao thông Ethiopia. Hãng tin Anh cho biết rằng dữ liệu từ các hộp đen chuyến bay 302 của hãng Ethiopian Airlines đã được các nhà điều tra của Mỹ và Ethiopia xác nhận. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng có thể khôi phục lại tất cả các dữ liệu liên quan tới các hộp đen, theo Bộ trưởng Giao thông Ethiopia. Thông tin cho hay, báo cáo sơ bộ về nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay sẽ được công bố trong vòng 30 ngày. Trong một diễn biến liên quan, theo Seattle Times đưa tin hôm 17 tháng 3, việc phân tích an toàn của hãng Boeing đối với hệ thống kiểm soát bay mới của loại máy bay 737 Max có một số sai sót nghiêm trọng.
Cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan tháng trước gần như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát nếu không có sự can thiệp của các quan chức Mỹ, nhất là Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Reuters dẫn 5 nguồn thạo tin cho biết như vậy hôm 17 tháng 3. Ấn Độ có lúc đã đe dọa bắn ít nhất 6 quả tên lửa vào Pakistan. Đáp lại, Islamabad tuyên bố sẽ trả đũa bằng cuộc không kích với quy mô gấp 3 lần, hãng tin Anh cho biết, trích lời các nhà ngoại giao phương Tây và các nguồn tin chính phủ ở New Delhi, Islamabad và Washington. Reuters nhận định rằng căng thẳng leo thang đe dọa làm bùng ra cuộc chiến giữa hai cường quốc hạt nhân, cho thấy khu vực Kashmir mà cả hai nước tuyên bố chủ quyền vẫn là một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất trên thế giới. Cuộc chiến ngôn từ không vượt quá những lời đe dọa, cũng như các tên lửa liên quan chỉ là loại thông thường, nhưng những điều đó đã gây ra sự lo lắng cho các quan chức ở Washington, Bắc Kinh và London. Tranh chấp bùng lên thành cuộc xung đột cuối tháng trước khi các máy bay chiến đấu của Ấn Độ và Pakistan đối đầu trên vùng Kashmir ngày 27 tháng 2, một ngày sau cuộc oanh kích của chiến đấu cơ Ấn Độ và một trại của chiến binh ở Pakistan.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes, khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làng nghề nước mắm truyền thống ở Việt Nam đang lao đao vì có một đề xuất từ cơ quan quản lý nhà nước về bộ tiêu chuẩn đánh đồng giữa sản xuất nước mắm thủ công truyền thống với nước mắm sản xuất công nghiệp. Ông Vũ Thế Thành, một chuyên gia thực phẩm, nói về chuyện nhà thùng nước mắm truyền thống.
Nó tùy thuộc vào cái điều kiện thời tiết, khí hậu và cái nguyên liệu cá của mỗi nơi khác nhau, cho nên cách làm của họ khác nhau. Mà cách làm này là do tổ tiên của họ để lại, chứ bản thân họ không phải bây giờ là dân làm nước mắm họ nghĩ ra đâu.
Với khí hậu biến đổi dần theo năm tháng, các thế hệ tiếp nối phải tính toán tỉ mỉ từ chọn lựa nguyên liệu, cách đảo nước bối, xử lý độ mặn, kéo rút sao cho đạt chất lượng cao nhất. Do đó, nếu so với nước mắm công nghiệp dễ dàng sản xuất với số lượng lớn trong thời gian ngắn, thì việc đánh đồng hai loại nước mắm là khó chấp nhận, chuyên gia Vũ Thế Thành cho biết.
Cái mà gây tranh cãi nhiều nhất đó là cái cách phân loại nước mắm ở trong cái dự thảo.
Ghi nhận ở các chợ như là bà Hằng, nước mắm công nghiệp có lợi thế giá rẻ, vị ngon.
Đa phần là nước mắm là phải là vừa ngon nhưng mà vừa rẻ tiền, vừa phải có nguồn gốc thương hiệu mà phải vừa rẻ nữa cơ.
Nếu như nước mắm công nghiệp sử dụng hóa chất không đòi hỏi thời gian ủ chượp, thì với các nhà thùng nước mắm truyền thống, thời gian để có sản phẩm phải từ 8 tháng đến gần 1 năm rưỡi. Do đó, mùi vị nước mắm truyền thống cũng tùy vào vùng miền mà có hương gợi nhớ khác hẳn nhau, chuyên gia Vũ Thế Thành chia sẻ.
Ta sống ở quê, người ta ăn từ nhỏ cái mùi nước mắm đó, cho nên khi lớn lên người ta vẫn nhớ cái mùi nước mắm đó. Đi đâu xa người ta ngửi cái mùi nước mắm đó là người ta nhớ ngay. Bây giờ những cái người Việt xa xứ cũng cả 3 triệu người chứ đâu có ít. Chẳng lẽ bây giờ thì họ cũng ăn nước mắm, đã từng ăn nước mắm. Bây giờ họ chẳng lẽ bây giờ họ nhớ quê họ mà ăn cái ngửi cái mùi nước mắm công nghiệp để mà nhớ quê thì coi nó không có một cái gì đó nó khập khiễng. Nước mắm đủ mọi miền hết đều có thể xuất ra nước ngoài và có thể đáp ứng được cái nhu cầu ẩm thực và cả cái nhu cầu tình cảm của những người Việt xa xứ.
Mùi vị quê hương là điều không thể tìm thấy ở nước mắm công nghiệp, chuyên gia Vũ Thế Thành giải thích.
Toàn bộ nước mắm công nghiệp là chỉ là dùng một chút xíu cái nước mắm mà thấp đạm rồi sau đó pha loãng ra. Và họ cho tất những cái loại hóa chất cần thiết, dĩ nhiên là các hóa chất này được phép sử dụng ở thực phẩm thì họ cho vào. Họ xếp cái loại nước mắm lượt 2, lượt 3 đó chung với nước mắm công nghiệp, xài tá là phụ gia hết, gom nó lại thành một loại gọi là nước mắm.
Với việc đánh đồng như vậy, nước mắm công nghiệp không cần dùng đến lượng cá biển như nước mắm truyền thống. Ngư dân Việt sẽ thu hẹp ngư trường khai thác, việc khẳng định chủ quyền lãnh hải qua các hoạt động đánh bắt thủy sản, vì thế cũng mờ nhạt dần, đó là một hiểm họa.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.